Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Trọng Thành, Chi Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 8 tháng 10 năm 2024. Việt Nam và Pháp nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện. Miến Điện lần đầu tiên từ 3 năm nay cử đại diện dự thượng đỉnh ASEAN. Nga duy trì đường dây nóng với Mỹ và NATO để giảm nguy cơ hạt nhân. Mỗi ngày một sự kiện, Miến Điện và Biển Đông phép thử cũ cho vai trò của ASEAN. Theo dòng thời sự, hành trình 75 năm đưa Trung Quốc vĩ đại trở lại. Thưa quý vị, hôm qua trong ngày thứ hai của chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện. Quyết định nâng cấp quan hệ song phương được đưa ra trong chuyến thăm chính thức Pháp đầu tiên của nguyên thủ quốc gia Việt Nam từ 22 năm nay, Trọng Thành lược thuật.
Pháp trở thành nước thứ 8 và là nước đầu tiên của Liên hiệp châu Âu có quan hệ cấp đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Tuyên bố chung của lãnh đạo hai bên nhấn mạnh trước hết đến việc xin trích làm sâu sắc hơn hợp tác chính trị trước những thách thức quốc tế. Cụ thể là thúc đẩy quan hệ song phương trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng bình đẳng, chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ cùng thể chế chính trị của mỗi bên. Hợp tác an ninh, quốc phòng là một trụ cột của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Pháp. Hai bên cam kết sớm tổ chức đối thoại chiến lược an ninh quốc phòng, tạo động lực mới cho hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, thông qua nghiên cứu, đề xuất và triển khai các dự án mang tính cơ cấu. Việt Nam cam kết sẽ tạo thuận lợi cho các tàu quân sự của Pháp cập cảng Việt Nam nhằm phát triển hợp tác và trao đổi chuyên môn giữa Hải quân và lực lượng cảnh sát biển hai nước. Về Biển Đông, vùng biển mà Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền với khoảng 90% diện tích, Pháp và Việt Nam phản đối mạnh mẽ mọi hình thức đe dọa sử dụng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực trái với luật pháp quốc tế. Tái khẳng định cam kết duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông, tôn trọng đầy đủ Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được một nền hòa bình toàn diện, công bằng và bền vững tại Ukraine, phù hợp với luật pháp quốc tế và trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hiệp Quốc.
Cũng về thời sự Đông Nam Á, hãng tin Pháp dẫn nguồn tin ngoại giao hôm nay cho biết lần đầu tiên kể từ cuộc đảo chính năm 2021, chính quyền quân sự Miến Điện sẽ cử đại diện đến dự thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Anh Vũ cho biết thêm.
Sau cuộc đảo chính lật đổ chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi năm 2021, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã quyết định tẩy chay không mời lãnh đạo chính quyền quân sự Miến Điện dự thượng đỉnh ASEAN hàng năm. Kỳ thượng đỉnh ASEAN năm nay được tổ chức tại Viêng Chăn, Lào, bắt đầu từ ngày mai 9 tháng 10, đặc biệt gần đây chính quyền Miến Điện bị suy yếu về mọi mặt kinh tế chính trị. Từ 3 năm nay, Miến Điện đang lún sâu thêm vào khủng hoảng với các cuộc xung đột vũ trang bùng lên dữ dội giữa các nhóm sắc tộc thiểu số nổi dậy với quân đội chính phủ. Chính quyền quân sự Miến Điện vẫn phớt lờ các đề nghị của ASEAN nhằm tháo gỡ khủng hoảng. Vào lúc có khó khăn, chính quyền quân sự có thể xem xét lại lập trường của mình, một nhà ngoại giao tại hội nghị cho AFP biết. Lần đầu tiên từ 3 năm qua, Miến Điện chấp nhận cử một đại diện phi chính trị. Điều kiện duy nhất được ASEAN chấp nhận tại các kỳ họp thượng đỉnh bởi vì các tướng lĩnh nắm quyền bị tẩy chay từ kỳ họp tháng 10 năm 2021. Các phóng viên AFP quan sát thấy có thư ký thường trực Bộ Ngoại giao Miến Điện, ông Kyo Mo, hôm nay đã dự các cuộc họp các ngoại trưởng ASEAN. Quyết định cử đại diện tham dự thượng đỉnh ASEAN được đưa ra 2 tuần sau khi được chính quyền quân sự Miến Điện bất ngờ mời các nhóm vũ trang đối kháng chấm dứt giao tranh để đối thoại hòa bình. Tuy nhiên, các nhóm vũ trang được AFP hỏi cho biết đã bác bỏ đề nghị trên. Các cuộc thảo luận về khủng hoảng Miến Điện diễn ra vào đầu tháng 10 này tại Jakarta theo sáng kiến của Indonesia với sự tham dự của đại diện ASEAN, Liên hiệp châu Âu và Liên hiệp quốc cũng như phe đối lập ở Miến Điện.
Về tình hình xung đột Nga-Ukraine, hôm nay Nga cho biết vẫn duy trì đường dây nóng với Mỹ và Liên minh quân sự NATO để giảm nguy cơ khủng hoảng hạt nhân trong bối cảnh Moscow và phương Tây đang trong giai đoạn đối đầu nghiêm trọng nhất kể từ thời chiến tranh lạnh.
Đường dây nóng Mỹ-Nga, kênh liên lạc trực tiếp giữa lãnh đạo hai nước đã được lập ra vào năm 1963 để giảm bớt những nhận định sai lầm về đối phương từng gây ra khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Đường dây nóng đã được sử dụng nhiều lần trong các cuộc khủng hoảng lớn như chiến tranh 6 ngày ở Cận Đông năm 1967, cuộc tấn công Afghanistan của Liên Xô năm 1979, các cuộc tấn công của Al-Qaeda nhắm vào Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2001 và cuộc tấn công Iraq của Hoa Kỳ năm 2003. Theo Reuters, thì cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine kéo dài hơn 2 năm rưỡi đang bước vào giai đoạn mà giới lãnh đạo Nga cho là nguy hiểm nhất khi các lực lượng Nga tiến sâu vào đất Ukraine, còn Hoa Kỳ đang cân nhắc cho phép Kiev dùng tên lửa phương Tây để tấn công vào các mục tiêu trên đất Nga. Tổng thống Nga Putin hôm 12 tháng 9 đã cảnh báo việc phương Tây bật đèn xanh cho hành động này đồng nghĩa với NATO, Hoa Kỳ và các nước châu Âu trực tiếp tham chiến ở Ukraine. Trả lời hãng thông tấn nhà nước Nga RIA ngày hôm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko, phụ trách quan hệ với châu Âu và NATO cho biết là Moscow nhận thấy NATO đang gia tăng vai trò của vũ khí hạt nhân trong chiến lược của mình và thông báo là Nga đang cập nhật học thuyết hạt nhân để gửi đi một tín hiệu khiến các đối thủ không ảo tưởng về mức độ sẵn sàng của Nga trong việc đảm bảo an ninh quốc gia bằng mọi phương tiện có sẵn. Đợi lẽ trong nguyên văn, Tổng thống Nga chủ trương hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả một cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường.
Trên chiến trường, hôm qua Ukraine đã dùng tên lửa tầm xa oanh kích vào cảng dầu lớn nhất ở bán đảo Crimea. Theo hãng thông tấn Nga RIA Novosti, hiện tại đám cháy rộng khoảng 2.500 m² vẫn chưa được khống chế. Hơn 1.000 dân sống xung quanh khu vực đã được sơ tán. Phía Nga thừa nhận kho dầu ở thành phố cảng Feodosia bốc cháy, nhưng không chỉ ra nguyên nhân. Thông tín viên Emmanuel Sage tường trình từ Kiev.
Ces derniers jours, les gains territoriaux russes dans l'est de l'Ukraine, notamment la prise de Vourleda, plateforme stratégique.
Trong những ngày gần đây, việc Nga giành được thêm một số lãnh thổ ở miền đông Ukraine, đáng chú ý là việc chiếm được Vourleda, căn cứ chiến lược của Kiev cách Pondrov nằm 10 cây số về phía nam, cũng như các bước tiến xa hơn ở miền nam Ukraine, cho thấy Nga giành thêm lãnh thổ chỉ ở mức tối thiểu nhưng liên tục. Quân đội Ukraine gặp nhiều khó khăn trong việc đẩy lùi quân xâm lược có lợi thế về quân số, đặc biệt là các chiến tuyến miền đông. Nhưng chiến trường không chỉ giới hạn ở miền đông Ukraine, Kiev không chỉ tăng cường các hoạt động trên bộ trên đất Nga như tỉnh biên giới Kursk, nơi Ukraine tuyên bố kiểm soát khoảng 100 phường xã, mà còn tấn công vào nhiều kho đạn, nhà máy lọc dầu và căn cứ không quân ở sâu trong đất Nga, cũng như tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Vào đêm chủ nhật rạng sáng thứ hai, Kiev đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào kho cảng dầu lớn nhất của Crimea ở bến cảng Feodosia, một nguồn cung của quân đội Nga. Kể từ đầu năm đến nay, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công kiểu này trên lãnh thổ Nga với vũ khí tự chế và bằng tên lửa tầm xa nhắm vào các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, với hy vọng có thể làm gián đoạn việc tiếp tế các cơ sở hậu cần của quân đội Nga hiện đang chiếm đóng trái phép gần 1/4 lãnh thổ Ukraine.
Emmanuel Shaz, Kiev, RFI.
Cũng liên quan đến Ukraine, tân Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay tuyên bố Bắc Triều Tiên có thể đã điều quân đến Ukraine hỗ trợ cuộc chiến xâm lược của Nga. Phát biểu này được đưa ra vài ngày sau khi truyền thông Ukraine loan báo có 6 sĩ quan Bắc Triều Tiên thiệt mạng gần Donetsk trong một cuộc oanh kích bằng tên lửa. Từ Seoul, thông tín viên Sergio Fioretti cho biết thêm.
La Corée du Nord pourrait déployer des membres de ses forces armées régulières en Ukraine pour soutenir la
Russie. Theo tuyên bố của lãnh đạo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, thì có thể Bắc Triều Tiên đã điều nhiều thành viên của lực lượng chính quy đến Ukraine hỗ trợ Nga. Trước đó, nhiều tin đồn đã loan truyền về việc Bắc Triều Tiên điều một đơn vị công binh đến vùng lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng để giúp tái thiết những vùng này. Vào tuần trước, tình báo Ukraine tiết lộ rằng dường như có 6 sĩ quan Bắc Triều Tiên bị thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong một cuộc không kích bằng tên lửa. Có thể số quân nhân này có mặt ở gần Donetsk để quan sát các chiến dịch quân sự của Nga. Đây có thể là một bằng chứng mới về hợp tác quân sự sau khi Nga và Bắc Triều Tiên ký kết một hiệp ước phòng thủ chung vào tháng 6 năm nay. Chế độ Bắc Triều Tiên dường như đã cung cấp khoảng 3 triệu đạn pháo cho Nga trong suốt năm qua. Dù vậy, Nga và Bắc Triều Tiên chưa bao giờ xác nhận những thông tin nói trên, phủ nhận sự hiện diện của vũ khí và binh sĩ Bắc Triều Tiên trên chiến trường Ukraine. Trả lời chất vấn, Lầu Năm Góc tuyên bố số lính Bắc Triều Tiên này có nguy cơ trở thành bia đỡ đạn cho ông Putin.
Salut Fioretti, Seoul, RFI.
Nhìn sang Trung Đông, quân đội Israel ngày hôm nay thông báo bắt đầu các đợt tấn công trên bộ mới, mở rộng sang cả phía tây nam Liban với mục tiêu đánh đuổi các chiến binh Hồi giáo hệ phái Shia Hezbollah ra khỏi những vùng giáp biên giới với Israel. Trong suốt đêm thứ hai sáng thứ ba, giao tranh diễn ra dữ dội giữa quân đội Israel và Hezbollah. Quân đội Israel tiến hành hơn 120 đợt không kích nhằm vào phía nam thủ đô Beirut, giết chết một quan chức Hezbollah phụ trách ngân sách và hậu cần. Cuộc oanh kích này cũng đã khiến nhiều người khác thiệt mạng, trong đó có 10 nhân viên cứu hỏa. Thông tín viên Paul Khalife tường thuật từ Beirut.
L'aviation israélienne a mené dans la nuit de lundi à mardi une dizaine de raids sur la banlieue sud de Beyrouth.
Không quân Israel đã tiến hành trong đêm thứ hai rạng sáng thứ ba 8 tháng 10 khoảng một chục đợt không kích nhắm vào ngoại ô phía nam Beirut, nơi mà phần lớn người dân đã bỏ chạy. Một trong số các đợt oanh kích rất dữ dội đã diễn ra chỉ cách vài trăm mét các đường băng của sân bay quốc tế, nơi mà các hoạt động vẫn tiếp diễn, bao gồm cả việc sơ tán các kiều dân nước ngoài. Phía Hezbollah thông báo đã phóng một loạt rocket tầm xa trong đêm thứ hai về hướng một căn cứ tình báo quân sự Israel gần Tel Aviv. Hezbollah sáng sớm hôm nay còn khẳng định đã bắn tên lửa vào Galilee, khu vực mà vài giờ trước đó đã bị quân đội Israel ban hành khu quân sự khép kín nằm ở khu vực phía tây biên giới. Biện pháp này được Israel đưa ra là khúc dạo đầu cho việc mở rộng các chiến dịch trên bộ, tập trung chủ yếu những ngày gần đây tại những khu vực ở miền trung và phía đông biên giới. Quân đội Israel cũng có kế hoạch mở rộng các chiến dịch quân sự đến tận vùng duyên hải đi từ Saida, cách thủ đô Beirut 45 cây số ở phía nam, cho đến biên giới, và do vậy đã ra lệnh cho người dân đừng nên đến các bãi biển hay ra biển trong vùng này. Sau cảnh báo trên, ngư dân đã di chuyển tàu đánh cá của họ về phía bắc đất nước.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Vào lúc các cuộc xung đột ở Trung Cận Đông bùng lên dữ dội như hiện nay, vấn đề cung cấp vũ khí cho Israel trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Theo một báo cáo của Viện Nghiên cứu Quốc tế về Hòa bình Stockholm SIPRI công bố hôm 4 tháng 10, Đức và Mỹ là hai nước cung cấp chủ yếu vũ khí cho nhà nước Do Thái, bên cạnh nhiều nước châu Âu khác như Tây Ban Nha, Ý hay Pháp.
Báo cáo của SIPRI cho biết Israel nhập khẩu tới 69% lượng vũ khí từ Hoa Kỳ. Như vậy, Washington là nguồn cung ứng vũ khí hàng đầu cho Tel Aviv. Chi phí cho nhập khẩu được tài trợ một phần từ khoản viện trợ quân sự trị giá 3,3 tỷ đô la mà chính phủ Mỹ phân bổ hàng năm cho nhà nước Do Thái. Khoản viện trợ này còn được bổ sung 500 triệu đô la dành cho hợp tác phòng không đặc biệt để bảo trì thiết bị chống tên lửa, vẫn được gọi là vòm sắt. Ngoài nguồn viện trợ trên, quân đội Israel còn là khách hàng lớn của công nghiệp quốc phòng Mỹ, như để mua sắm các chiến đấu cơ hiện đại F-35. Theo một điều tra của nhật báo New York Times được SIPRI trích dẫn, trong 5 tháng đầu năm nay, 5.000 quả bom loại 1 tấn đã được giao cho quân đội Israel. Vẫn theo báo cáo của SIPRI, Đức là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho Israel, chiếm 30% lượng nhập khẩu, chủ yếu là các loại xe bọc thép. Trong số các nhà cung cấp vũ khí cho Israel, dường như Pháp chiếm một vị trí thứ yếu. Theo báo cáo của Quốc hội Pháp năm 2023 về buôn bán vũ khí, thì số lượng giao hàng của Pháp chỉ đạt 25,6 triệu euro cho năm 2022, con số rất nhỏ so với doanh thu gần 17 tỷ euro bán vũ khí cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
Về thời sự nước Pháp, chiều hôm nay, tân thủ tướng Barnier được bổ nhiệm cách nay hơn một tháng, đối mặt với kiến nghị bất tín nhiệm đầu tiên. Kiến nghị bất tín nhiệm được Liên minh cánh tả đưa ra một tuần sau khi thủ tướng Barnier trình bày cương lĩnh hành động của tân chính phủ trước Quốc hội hôm 1 tháng 10.
Theo AFP, vào lúc 16 giờ 30 phút chiều nay, lãnh đạo đảng xã hội Olivier Faure, đại diện cho Liên minh Mặt trận Bình dân mới, gồm 4 đảng phái cánh tả và cực tả, sẽ có bài phát biểu để thuyết phục Hạ viện ủng hộ việc bất tín nhiệm Thủ tướng Barnier. Trả lời AFP, lãnh đạo đảng xã hội cho biết đây sẽ là thời khắc của sự thật, để xem những ai sẽ chống lại chính phủ và những ai không. Hết lời dẫn. Lãnh đạo đảng xã hội Pháp lên án tân thủ tướng chống lại Mặt trận Bình dân mới, tức Liên minh về đầu trong cuộc bầu cử Hạ viện ngày 7 tháng 7 vừa qua, và đặc biệt là phản lại Mặt trận Cộng hòa và lá phiếu của cử tri. Mặt trận Cộng hòa do các đảng phái lập ra trước vòng 2 của cuộc bầu cử để ngăn chặn các ứng viên của đảng cực hữu Tập hợp Dân tộc đắc cử dân biểu. Theo giới quan sát, kiến nghị bất tín nhiệm chính phủ của Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới hoàn toàn không có cơ may được thông qua, do đảng cực hữu hiện không ủng hộ việc lật đổ chính phủ vào thời điểm hiện nay. Nếu toàn bộ 192 dân biểu cánh tả bỏ phiếu thuận, cùng một số nghị sĩ độc lập thuộc nhóm Likud, thì kiến nghị này vẫn còn xa mới đạt được đa số quá bán cần thiết tại Quốc hội, tức 289 phiếu. Theo dân biểu cực hữu Sebastian Chenry, phó chủ tịch của Đảng Tập hợp Dân tộc, thì đảng này chờ đợi thông báo cụ thể về ngân sách trong năm tài chính tới mà Thủ tướng Barnier có kế hoạch trình trước Quốc hội vào ngày thứ Năm, mùng 10 tháng 10, để đưa ra quyết định có bất tín nhiệm tân chính phủ hay không. AFP lưu ý là một số dân biểu phe tả trong Liên minh đồng hành vì nền Cộng hòa của Tổng thống, với 99% dân biểu cũng có thể bỏ phiếu bất tín nhiệm tân chính phủ do chính sách ngả mạnh sang hữu của tân chính phủ. Dân biểu Olivier Falogni, được coi là thuộc phe tả của đảng cánh trung Modem thuộc Liên minh ủng hộ Tổng thống, cho biết là vấn đề bất tín nhiệm sẽ nhanh chóng được đặt ra ngay sau khi Thủ tướng Barnier thông báo về ngân sách năm 2025.
Trong lĩnh vực khoa học, Nobel Vật lý năm nay vinh danh các nghiên cứu cơ bản về trí tuệ nhân tạo.
Thông cáo của Hội đồng Khoa học Thụy Điển nêu rõ, hai khôi nguyên của giải Nobel năm nay đã sử dụng các công cụ vật lý để phát triển những phương pháp là nền tảng cơ bản cho các hệ thống học tự động ngày nay. John Hopfield, 91 tuổi và là giáo sư tại trường đại học Princeton danh tiếng, và Geoffrey Hinton, 76 tuổi, giáo sư trường đại học Toronto ở Canada, đã được tặng thưởng vì những khám phá và phát minh cơ bản cho phép việc học tự động nhờ vào những hệ thần kinh nhân tạo. Lấy cảm hứng từ hệ thần kinh của con người, hai nhà khoa học này đã bắt đầu nghiên cứu về hệ thần kinh nhân tạo từ những năm 1980. Trước báo chí, Chủ tịch Ủy ban Nobel Vật lý bà Alan Moons nêu rõ, hai khôi nguyên của Nobel 2024 đã sử dụng các khái niệm cơ bản của vật lý thống kê để thiết kế hệ thần kinh nhân tạo vận hành giống như những bộ nhớ kết hợp và tìm kiếm các mẫu trong các tập dữ liệu lớn. Lời lẽ trong nguyên văn: hệ thống thần kinh nhân tạo này đã được sử dụng để thúc đẩy nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác nhau như vật lý hạt, khoa học vật liệu hay thiên văn.